Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, nhảy 2 bậc so với năm trước đó nhờ vào kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng tăng cao lịch sử. Theo Bộ Công Thương, mặc dù 2020 là một năm nhiều khó khăn đối với kinh tế toàn thế giới, nhưng với việc kiểm soát thành công dịch COVID-19 của cả Việt Nam và Trung Quốc, thương mại hai chiều giữa hai nước tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và điều này góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương của cả hai quốc gia. Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới công bố gần đây được VOV và VTV trích dẫn cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt mức kỷ lục hơn 192 tỷ đô la trong năm 2020, tăng 18,7% so với năm trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nước láng giềng phương Bắc tăng 22,4%. Với mức kim ngạch hai chiều kỷ lục, Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Đức và trước đó là Úc để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn cầu. Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh Đào Việt Anh được Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời nhận định rằng đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên. Việt Nam tiếp tục khẳng định là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở ASEAN, theo vị tham tán này cho biết. Cách đây 2 năm, Việt Nam vượt Malaysia để vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa hai quốc gia có chung 1.400 km đường biên giới, đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la vào năm 2018. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất cũng như thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Tuy nhiên, điều này gây ra lo ngại rằng Việt Nam sẽ ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Bloomberg từng cảnh báo rằng với kim ngạch xuất khẩu tương đương 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2017, việc quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu có thể đặt rủi ro cho kinh tế Việt Nam. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường đó là Trung Quốc, theo các chuyên gia kinh tế trong nước. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc tiếp tục tăng cao khi nhập khẩu từ quốc gia này vào Việt Nam đạt 84,1 tỷ đô la, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước đó, theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn. Mức nhập siêu từ thị trường Trung Quốc có giá trị 35,2 tỷ đô la, tăng 3,74% so với năm 2019. Để cải thiện vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc, theo tham tán của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong năm 2020 đã mở cửa thị trường cho sản phẩm thạch đen của Việt Nam, trong khi phía Việt Nam tiếp tục đàm phán thúc đẩy phía Trung Quốc sớm nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh, đem lại giá trị tăng cao của Việt Nam như tổ yến, sầu riêng và khoai lang. Ông Việt Anh cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP mà Việt Nam và Trung Quốc ký kết với các nước khác trong khu vực vào năm ngoái sẽ tạo lực hút mạnh mẽ đối với doanh nghiệp lớn của Trung Quốc chuyển dịch đầu tư sản xuất sang Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam hôm 18 tháng 1 trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty công nghệ Foxconn để xây dựng nhà máy trị giá 270 triệu đô la sản xuất máy tính cho thương hiệu Apple của Mỹ tại tỉnh Bắc Giang, theo báo điện tử chính phủ. Nhà máy do dự án Fukang Technology đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu sẽ sản xuất và gia công khoảng 8 triệu máy tính bảng và máy tính xách tay mỗi năm, theo tuyên bố đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ hôm 18 tháng 1. Dự án này có tổng số vốn đầu tư đăng ký là 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu đô la. Foxconn, một nhà sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm của Apple gồm iPhone, iPad và MacBook, đã đầu tư 1,5 tỷ đô la tại Việt Nam tính đến hết năm 2020, trong đó có 900 triệu đô la vốn đầu tư tại tỉnh Bắc Giang, theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam, Trác Hiến Hồng được báo chính phủ trích lời cho biết. Dự kiến tập đoàn này sẽ tăng thêm đầu tư 700 triệu đô la và tuyển thêm 10.000 lao động trong năm nay. Người đứng đầu Foxconn Việt Nam được Tiền Phong trích lời còn cho biết rằng dự án sản xuất máy tính bảng và máy tính xách tay của tập đoàn tại Việt Nam này sẽ lắp ráp các sản phẩm của Apple, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở ở California. Theo ông Hồng, dự án có tổng quy mô 38 hectare dự kiến đi vào sản xuất vào đầu năm 2022. Trước đó vào tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết Foxconn cũng đang dự định đầu tư 1,3 tỷ đô la vào tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 160 km. Đại diện Foxconn đã gặp mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu cơ hội đầu tư và tìm kiếm địa điểm có diện tích khoảng 100 đến 150 hectare với doanh số xuất khẩu 10 tỷ đô la một năm, theo tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. Foxconn đang dịch chuyển một số dây chuyền sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook sang Việt Nam từ Trung Quốc theo yêu cầu của Apple giữa bối cảnh các công ty Mỹ tìm cách đa dạng hóa việc sản xuất để giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo một nguồn tin biết về kế hoạch này cho Reuters biết như vậy hồi tháng 11 vừa qua. Theo nhóm nghiên cứu TrendForce có trụ sở ở Đài Bắc, tất cả các máy tính bảng của Apple, tức iPad, đều được lắp ráp ở Trung Quốc. Và do đó, việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất của Foxconn sẽ đánh dấu lần đầu tiên iPad được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Theo Tiền Phong, các sản phẩm của MacBook và iPad của tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, tức Foxconn, sản xuất tại Bắc Giang cho Apple sẽ xuất đi nhiều nước trên thế giới. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia trọng yếu trên thế giới về xuất khẩu hàng điện tử khi nhảy 35 bậc để tiến lên top 12 nước trên thế giới vào năm 2019 trong lĩnh vực này. Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường lớn nhất của Việt Nam để xuất khẩu hàng điện tử.
Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chống chọi với COVID-19. Ca sĩ Lệ Thu, một trong những danh ca lớn nhất của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vừa qua đời ở miền Nam California sau gần 2 tháng chống chọi với COVID-19 ở tuổi 78, VOA vừa được xác nhận. Anh Jimmy Nhật Hà, người dẫn chương trình truyền hình đồng thời là người gần gũi với gia đình Lệ Thu, cho VOA biết anh đã được con gái ca sĩ Lệ Thu thông báo mẹ cô đã qua đời vào lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 1 tại Bệnh viện Orange Coast Memorial, quận Cam. Bà ra đi khi đang trong tình trạng hôn mê suốt 3 tuần qua kể từ khi được đặt ống thở. Theo lời anh Jimmy thì sau thời gian nằm trong phòng chăm sóc tích cực, lục phủ ngũ tạng của cô đã teo hết rồi. Tại vì cô Lệ Thu bị COVID nên bệnh viện không cho đem về nhà hay gì hết mà người ta để trong nhà xác làm sạch hết virus, mấy tuần sau mới cho đưa ra nhà hoàng cho thăm viếng, anh Jimmy nói với VOA về việc chuẩn bị tang lễ. Anh cũng cho biết là gia đình Lệ Thu đã liên lạc nhà hoàng để đặt ngày làm tang lễ, nhưng nhà hoàng không còn chỗ nữa mà phải đến cuối tháng 2 mới có. Miền Nam California đang trong đợt bùng phát dịch COVID-19 dữ dội, với nhiều người Việt ở đây đã qua đời vì căn bệnh này. Hôm 31 tháng 12, con gái lớn của ca sĩ Lệ Thu nói với VOA với điều kiện giấu tên rằng khi nhập viện tình hình của bà rất khả quan và ca sĩ Lệ Thu còn chuẩn bị để xuất viện, nhưng chỉ sau 2 tuần thì tình hình bà đột ngột trở xấu, khó thở và được đặt ống thở từ hôm Giáng sinh đến nay. Được biết khi biết mình nhiễm COVID, ca sĩ Lệ Thu đã tự mình gọi cứu thương vì không muốn lây cho con cái. Kể từ khi nhập viện đến nay, các con của bà không thể vào thăm mà chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại. Lệ Thu sinh tại Hải Phòng vào năm 1943 với tên thật là Bùi Thị Oanh. Thân phụ bà là một chức quan nhỏ ở Hải Phòng trước năm 1945. Thở nhỏ bà sống ở Hà Đông và được gia đình cho đi học đàn piano. Đến năm 1953, khi 10 tuổi, hai mẹ con bà di cư vào Nam, còn thân phụ ở lại và sau đó mất ở miền Bắc. Ở Sài Gòn, hai mẹ con Lệ Thu sống ở chợ Vườn Chuối, đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Bà theo học trường Pháp Le Laurier ở Tân Định. Lệ Thu đến với nghiệp ca hát một cách tình cờ, nhưng lại hết sức suôn sẻ như bà kể lại với báo chí sau này. Vào năm 1960, khi đi dự sinh nhật một người bạn ở phòng trà Bồng Lai, bị bạn bè thúc lên hát góp vui, bà miễn cưỡng chọn hát bài Tảo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tiếng hát của bà khi đó may mắn lọt vào tai ông chủ phòng trà Bồng Lai, nên ông cố gắng thuyết phục bà đi hát. Trước lời đề nghị về mức cát xê hấp dẫn mà ông chủ phòng trà đưa ra, cô Bùi Thiệu Anh lúc đó còn là một nữ sinh đã nhận lời hát ở phòng trà mà không cho mẹ biết. Và bài hát Tảo Xanh là tác phẩm mở đầu sự nghiệp ca hát trải dài 60 năm của bà. Thời gian đầu đi hát, ngoài hát nhạc nước ngoài, những bản nhạc Việt đầu tiên Lệ Thu trình bày là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Lời Buồn Thánh, Diễm Xưa. Ngoài phong trà Bồng Lai, Trúc Lâm Trà Thất của nhạc sĩ Mạnh Phát, các vũ trường Tự Do và Ritz là những nơi ca sĩ Lệ Thu từng cộng tác. Sau này bà trở thành ca sĩ độc quyền ở phòng trà Queen Bee. Bà được báo giới Sài Gòn khi đó đặt cho các biệt danh là Nữ Hoàng Phòng Trà hay Giọng Ca Vàng 10. Trong những năm 1968-1971, tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố khiến khách mộ điệu tìm đến các vũ trường và mức cát xê của bà cũng thuộc hàng cao nhất trong giới ca sĩ lúc bấy giờ. Bên cạnh hát ở vũ trường, Lệ Thu cũng hát trên các đài phát thanh và thu âm cho nhiều hãng dĩa. Một trong những băng nhạc nổi tiếng nhất của bà là Sơn Ca 9 do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thực hiện. Bà còn được các nhạc sĩ Donny đóng giày viết riêng cho bà như Nước Mắt Mùa Thu của Phạm Duy, Xin Còn Gọi Tên Nhau của Trường Sa hay Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn. Khán giả yêu mến Lệ Thu qua các bài hát Hà Trắng, Nước Mắt Mùa Thu, Thu Hát Cho Người, 10 Năm Tình Cũ. Ngoài các nhạc sĩ kể trên, bà còn hát rất thành công nhạc của Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trường Sa. Mặc dù con đường sự nghiệp trải đầy hoa, nhưng trong cuộc sống riêng, bà gặp rất nhiều lận đận. Bà trải qua ba cuộc hôn nhân tan vỡ, có ba người con gái với hai đời chồng khác nhau, nhưng cuối đời sống một mình ở thành phố Fountain Valley, miền Nam California, trong khi các con gái của bà đều có cuộc sống riêng. Trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam trước khi quân Cộng sản tràn vào, Lệ Thu đã lên đường di tản. Nhưng khi đã đến phi trường chuẩn bị di tản vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, bà quyết định quay trở lại vì còn mẹ già mà bà là người con duy nhất. Đến năm 1979, bà vượt biên cùng con gái Úc được đưa đến trại tị nạn Pulau Pidong. Đến năm 1980, bà đến Mỹ và định cư ở miền Nam California. Hai năm sau, hai người con gái lớn của bà cũng vượt biên và đoàn tụ với bà. Tại Mỹ, bà tiếp tục thâu đĩa, đi hát phục vụ cộng đồng người Việt và tham gia vào các chương trình nhạc hội của Thúy Nga Asia. Từ năm 2007, bà cũng bắt đầu trở về nước biểu diễn. Năm 2017, Lệ Thu từng thực hiện đêm nhạc như là kỷ niệm cùng với Tuấn Ngọc tại Việt Nam.